Mẹ ơi, em Anh ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các anh chị em đã quay trở lại với chương trình rất là quen thuộc. Đây là chương trình Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non. Công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái câu chuyện và những cái trải nghiệm nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể là tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm hiểu thêm những cái thông tin, những cái kiến thức về nuôi dạy con thì các bố mẹ cũng có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nha. Rồi, hôm nay là một cái tuần mới và mình lại được ngồi đây để chia sẻ những cái câu chuyện của mình đến với tất cả các bố mẹ. Mình cảm thấy rất là vui. Mình chúc cho tất cả các bố mẹ có một cái tuần làm việc thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui, và đặc biệt là sẽ có được những cái điều thú vị khi mà có thời gian ở bên con của mình. Rồi, cái chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ và các anh chị em, nó có tên là tầm quan trọng của việc dạy trẻ trong cái cách ứng xử tôn trọng người khác. Thì hôm nay mình thu vào cái lúc sáng sớm, bởi vì mình đã chuẩn bị kịch bản rất là lâu rồi và mình cứ làm tới làm lui mà vẫn chưa có cảm thấy là nó áp phê. Đó, cho nên hôm nay mình quyết định là mình sẽ thu âm vào buổi sáng. Tuy là giờ này thì nó khá là sớm, nó khoảng 5 giờ rưỡi thôi, nhưng mà bố mẹ chồng mình ở dưới lầu thì đã mở radio nói chuyện sùm rồi. Không biết là mình thu âm vào đây thì nó có làm ảnh hưởng hay không. Nếu mà có thì cũng bố mẹ thông cảm cho mình nha. Cái chủ đề này mình định là làm lâu lắm rồi, tuy nhiên là ở thời điểm đấy thì mình cảm thấy nó chưa có nhiều chữ nghĩa, cũng như là nó chưa có trọn vẹn về nội dung. Hôm nay thì mình có được một cái duyên, mình gặp được một câu chuyện mà mình cảm thấy nó khá là ngạc nhiên. Trong đời của mình chưa bao giờ gặp một cái câu chuyện nào như thế. Đó, và nó là cái nguyên nhân để cho mình chia sẻ về cái nội dung này. Mình xin cái chuyện nhá. Thì cách đây mấy hôm, khi mà gia đình mình có ra ngoài chung cư vào buổi tối, bởi vì lâu lắm rồi tụi mình không có đi ra ngoài, không có đưa bắp bò ra ngoài để hóng gió. Bởi vì tình hình dịch bệnh như thế này thì mình cũng sợ lắm, mình không muốn đưa con mình đi ra ngoài nhiều. Đó, thì mới vừa dỡ cái bánh ra, hôm đấy là sinh nhật chồng của mình, thì mình có mua cái bánh bé tẹo tẹo khoảng 2 ngón tay thôi, không muốn mua nhiều, không muốn mua cái loại to, bởi vì ăn không hết rồi để lại nó cũng không có ngon nữa. Thì mới vừa dỡ cái bánh ra để chuẩn bị cho em bé nhà mình ăn, thì tự dưng có mấy anh trai ở đâu chạy tới, xong chạy vòng quanh rồi cố cúi sát đầu xuống để ăn, và tụi mình cho vào cái túi luôn. Để tí nữa mình sẽ giải thích cái khúc này. Thì tới lúc mà lấy ra đem cái chuẩn bị xúc cho con mình ăn cái miếng thứ hai, thì cái em bé trong số những em bé lúc nãy lại tới, và lần này thì em bé không chịu nổi cái sự thèm thuồng của bản thân của mình nữa, và kéo khẩu trang xuống cúi sát xuống miếng bánh để ăn. Thì chồng mình mới bảo là ơ, cái cu này làm gì vậy. Thì còn bản thân của mình thì mình cố gắng mình giữ vai bé và mình bảo con này không có được, đang còn dịch bệnh thế này, cô không có dám cho con ăn, mà cô không có thấy bố mẹ của con đâu, cho nên là cô cũng không có đồng ý cho con ăn được. Đó, thì hai vợ chồng cứ cười và cứ xử lý như thế thôi, bởi vì cũng không biết phải xử lý như thế nào. Bản thân của mình thì không phải là mình tiếp miếng bánh đấy. Nếu như bình thường, cho dù ít mình cũng sẽ chia sẻ để mình dạy con mình biết cách chia sẻ đồ ăn, chia sẻ một chút với người khác ha, cũng đem lại cái niềm vui cho chính bản thân của mình. Tuy nhiên là bây giờ dịch bệnh như thế này, rồi lỡ mình cho cái em bé đó ăn xong, rồi phụ huynh tới, phụ huynh mắng cho một trận là tại sao cho con tôi ăn trong khi là không có sự đồng ý của người lớn, hoặc là có cái vấn đề gì đó, ví dụ như là bị Covid chẳng hạn ha, thì đó sẽ không có tốt cho bản thân của mình và bản thân em bé đấy, cũng như là con cái của mình. Cho nên mình quyết định là mình không cho. Đó, và mình tìm mãi mãi thì một lúc sau mới thấy mẹ của em bé chạy từ bên đường, mẹ của em bé đang mua gì đấy, chạy từ bên đường chạy qua, xong rồi là kéo cổ em bé đi. Đó. Thì có quay lại nói một lời xin lỗi. Bản thân của mình khi đấy mình hết sức là ngạc nhiên, mình nghĩ tại sao em bé này là 5-6 tuổi rồi, khá là lớn rồi, rất là mõm mĩm, rất là mập mạp mà lại có cái hành động cư xử như thế. Đấy, thì mình hai vợ chồng có nói chuyện với nhau thì mình mới nhận thấy rằng là thật sự ra là cái nhận thức của em bé này ngay từ nhỏ, em bé này không có được học cái cách mà mình không được làm phiền người khác, không được nhận lấy hoặc ăn bất cứ cái thứ đồ gì của người lạ. Bởi tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì mình xin đưa ra một cái dẫn chứng là em bé bạn nhà mình. Mình nói ra đây không phải là để mình so sánh về cái cách dạy của mình là tốt hay là như thế nào, nhưng mà mình muốn nói rõ để cho các bố mẹ hiểu hơn, con trẻ có thể hình thành và con trẻ có thể học hỏi được cái cách ứng xử không làm phiền người khác, cách tôn trọng người khác ngay từ khi còn nhỏ. Và con sẽ nhận thức rõ điều đó khi con mỗi ngày con một lớn lên, con sẽ điều chỉnh cái cách ứng xử của con, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tinh tế hơn rất là nhiều. Đó là bé Bắp nhà mình. Khi mà bé Bắp 1 tuổi rưỡi, lần đầu tiên bé Bắp đụng vào cái điện thoại của bố thì bố bảo là: Bắp, tại sao con lại đụng vào đồ của người khác mà không hỏi ý kiến? Đồ của người khác con không được đụng vào, hay chưa? Bởi vì không phải đồ của con. Nếu như con muốn thì con phải mượn và phải được sự đồng ý của bố thì con mới được cầm lên, chứ con không được tự ý con cầm đồ của bố, điện thoại của bố để bố làm việc, chứ không có phải là đồ chơi để cho con, là con muốn cầm sao con cầm. Cũng giống như bản thân của con, ai muốn lấy đồ, ai muốn mượn đồ của con thì phải hỏi ý kiến của con, chứ không có được tự ý lấy. Và nếu như tự ý lấy như thế thì con có buồn hay không? Thì bà bảo dạ, lúc đó bác mới bà mẹ thôi thì mình cũng chỉ nói rất là ít để con hiểu. Và các bố mẹ có biết không, đến lúc mà bác nhà mình được 2 tuổi, khi đấy mình trên đường mình chở con mình đi học về thì người ta có phát tờ rơi hoặc là người ta có phát bong bóng thì bác cứ lấy như bình thường vậy đó. Thì mình mới bảo: à bác ơi, ở ngoài đường á, người ta phát rất là nhiều những cái loại như thế này người ta đưa, nhưng mà khi nào mẹ đồng ý, nhìn xem mẹ có gật đầu hay không, mẹ cho phép hay không thì con mới được nhận, chứ con không có được tự ý nhận đồ của người khác, nghe không? Không được ăn cái gì người ta đưa trừ khi nào mẹ đồng ý, nghe chưa? Chứ rồi con đâu biết được người ta tốt hay là người ta xấu đâu. Khi mà con nhận đồ như thế, rồi lỡ mà người ta xấu á, người ta cho miếng bánh cái có thuốc mê ăn vô cái xỉu đùng rồi đó, rồi người ta bế con đi, người ta bán con đi mấy chợ luôn là sao mà được trở về với bố mẹ được. Đó, con nhớ là con không có được nhận đồ của người khác, ăn đồ của người lạ, nghe chưa? Hay bác dạ. Xong đến lúc 2 tuổi rưỡi, các bố mẹ có biết không, bác đi qua nhà cái chị ở gần đây, thì trước khi bác bước vào phòng của chị ấy, bác mới nói vậy nè: mình không hề dạy luôn, mình rất là bất ngờ trước cái cách ứng xử của con. Con nói là: chị My ơi, chị cho em vào phòng chơi với chị có được không? Thì chị My đang vừa nằm vừa ngáy ngủ, chị My bảo được. Thế là mình mới bảo: à chị My nói được rồi, thì con vào con chơi, nhưng mà con nhớ những sách vở đồ đạc của chị ở trên bàn, nếu con muốn xem cái gì, xem hình này hình kia, con phải hỏi chị My đồng ý rồi con mới được xem, chứ con không được tự ý lấy đồ của chị ra chơi mà không có sự đồng ý của chị, nghe không? Đó, nếu mà con mà tự ý con lấy là mai mốt á là chị không có muốn cho con qua đây chơi nữa đâu, con nhớ chưa? Đó, mình làm cái gì mình phải hỏi ý kiến của người khác, bởi vì đó là đồ của người khác. Còn khi người nào, ai đó qua nhà mình thì người ta lấy đồ, người ta cũng sẽ hỏi mình, thì con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, con nhớ chưa? Đó, và bác nhớ. Rồi mình rất là ngạc nhiên luôn với cái cách mà con đã ứng xử. Thì các bố mẹ thấy đấy, trong cái thời gian mà từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi rưỡi, mình vẫn xuyên suốt quá trình đó, mình vẫn luôn rèn nề nếp, cũng như là vẫn có những cái thái độ rất là nghiêm khắc mỗi khi mà con tái phạm những cái cách ứng xử chưa phù hợp, những cái hành vi chưa phù hợp. Chính vì thế mà con đã nhận diện được đó là một cái hành động xấu xí, đó là một cái cách ứng xử không có phù hợp. Cho nên là con đã tinh tế hơn, con đã có con đã thay đổi cái cách ứng xử của con cho nó linh động, cho nó phù hợp và nó có thể thích nghi tốt trong các mối quan hệ. Rồi đến lúc mà 4 tuổi thì sao? Mình đang làm việc trong phòng thấy bác Bon đi lên đập cửa ầm ầm. Đó. Thế là mình bực quá, mình đi ra mình bảo bác: "Mẹ đang còn làm việc. Khi con gõ cửa con gọi mẹ không nghe, có nghĩa mẹ đang làm việc. Khi nào mẹ làm việc xong mẹ sẽ bước ra với con. Trước khi lên đây mẹ đã nói với con rồi, con chơi với bà một xíu. Mẹ làm việc một xíu rồi mẹ ra mẹ chơi. Thì khi nào mẹ hết giờ làm mẹ sẽ ra chơi, chứ tại sao mà con gọi mẹ rồi con không thấy mẹ ra là con đập cửa như thế? Như thế là không tôn trọng cái không gian làm việc của mẹ. Mẹ không có thích như thế. Như vậy là làm phiền người khác sẽ rất là khó chịu, con biết chưa?" Thế là bác xin lỗi mẹ xong là tới ngày hôm sau bác bảo: "Mẹ, hôm nay con lên con gõ cửa để con gọi mẹ, nhưng mà con thấy mẹ không trả lời, thế là con ngồi ngoài đây con đợi mẹ. Tới lúc mà mẹ mở cửa nè, chứ con đâu có đập cửa đâu, mẹ thấy con không hoàn học đấy." Ừ, hôm nay bác như thế là bác khá rồi đấy, lần sau cứ thế phát huy nha. Như vậy là mình biết tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân của mình rồi đó. Đó, thấy không, các bố mẹ thấy không? Tức là con trẻ sẽ không có biết được khi bắt đầu con vừa cái thực hiện cái hành vi đó, thực hiện cái hành động đó và có cái cách ứng xử không phù hợp. Nhưng nếu như mà chúng ta không có cái cách giải quyết nghiêm khắc, kỷ luật cùng với cái lời nói và triệt để khi mà con mình tái phạm, thì con sẽ không hiểu được cái mức độ và quan trọng của cái sự việc đó. Chính vì vậy mình đã bền bỉ với con từ 1 tuổi rưỡi cho đến nay, thì dần con đã nhận thức ra được cái việc, cái cách ứng xử tôn trọng mọi người. Đó là cái điều hết sức quan trọng tạo nên giá trị của con, và con có thể kết nối với mọi người. Một cái người mà biết cách ứng xử tôn trọng với mọi người là một cái người biết suy nghĩ cho người khác, từ đó tạo nên cái năng lực phi nhận thức cho con. Năng lực phi nhận thức là gì? Năng lực phi nhận thức đó là cái khả năng kiểm soát, kiềm chế cảm xúc, cái khả năng trì hoãn sự hài lòng. Và con sẽ biết phán đoán ra được đâu là cái giới hạn, đâu là cái việc mình nên làm và không nên làm. Đó, thì với cái cách em bé này, mình xin đưa ra 4 cái cách giải quyết mà mình đã tham khảo trong cái 2 cái cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim và Kỷ luật mềm trong gia đình của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu. Thứ nhất, mình bình tĩnh nhẹ nhàng nhưng mà nghiêm khắc và dứt khoát trong mọi cái lời nói và trong cái biểu cảm của mình với con của mình. Thứ hai, kéo con ra một cái chỗ khác để mình giải thích, mình nói với con. Mình không la mắng con trước mặt đông người hoặc là trước mặt người khác. Thì như thế rất là dễ làm cho con bị tổn thương, làm cho con cảm thấy rất là xấu hổ. Rồi, cái điều thứ ba đó là ngồi ngang tầm mặt với con, giải thích cho con hiểu là con tự ý con đi ăn đồ của người khác, nhận đồ của người khác hoặc là lấy đồ của người khác, như thế là không tốt. Đó là cái một hành, đó là một hành động rất là xấu xí, chưa kể là cái hậu quả của nó. Và cái điều thứ 4, hậu quả của nó luôn. Nói rõ cho con biết hậu quả của nó. Nếu như là người xấu thì có phải là con ăn cái miếng bánh đó vào xong rồi, ví dụ mà mẹ vừa sơ suất, mẹ quay đi chỗ này hoặc là mẹ quay đi chỗ kia, người ta có thể bế con đi rồi người ta làm tổn hại đến con thì sao, đúng không? Đó, tức là mình sẽ dạy cho con và để cho con hiểu được mỗi một giai đoạn. Nếu như con của chúng ta đã 5-6 tuổi rồi mà vẫn chưa học được, bởi vì chúng ta dễ dãi, chúng ta dễ dàng bỏ qua, chúng ta dạy nửa vời, dạy không tới, còn chúng ta không nhận thức được cái điều đó là cái điều quan trọng, thì chúng ta cần phải bắt đầu lại từ đầu thôi, để cho con hình thành nên cái nhân cách, hình thành nên cái cách ứng xử tôn trọng mọi người. Đó là cái điều kiện tiên quyết sau này để con thích nghi, con tồn tại tốt trong cái môi trường xã hội cũng như là trong gia đình. Nó sẽ hòa hợp hơn với tất cả các mối quan hệ. Thì nói thật là nếu như mà một em bé nhỏ mà không dạy, không được học về cái cách ứng xử tôn trọng mọi người, thì khi lớn lên con cũng không thể nào mà con nhận thấy được đó là cái tầm quan trọng. Tại sao mình lại nói như vậy? Mình xin đưa ra một ví dụ tiếp. Cái ví dụ này á, nghe thì thấy nó cũng chẳng có gì là quan trọng đâu, nhưng mà chính vì lúc nhỏ con không được học cái cách ứng xử tôn trọng người khác, cái cách làm phiền người khác, nó là một cái điều làm cho người khác cảm thấy khó chịu và con hạ thấp cái giá trị của con. Con không tôn trọng bản thân của con không tôn trọng người khác, thì nó ảnh hưởng tới sau này cuộc đời của con. Đến khi con lớn lên con cũng không nhận thấy đó là cái việc mà chúng ta cần phải trau dồi bản thân. Chúng ta cần phải loại bỏ nó ngay những cái hành vi không phù hợp đó, các cách ứng xử không phù hợp đó. Đó là chồng mình kể cái chuyện là khi mà chồng mình đi lên cơ quan thì đang lấy nước pha cà phê, thì sau khi pha xong cái ly cà phê để bên này và đem đi vứt rác, sau khi quay trở lại thì ly cà phê không cánh mà bay. Đó, các bố mẹ thấy không? Tức là cái nhận thức sâu xa từ khi mà con chỉ mới là một cái chồi non thôi, mà con không được dạy, con không được học cái cách tôn trọng người khác, tôn trọng đồ của người khác, không làm phiền người khác, không tự ý lấy đồ của người khác, thì đến lúc lớn con cũng cảm thấy xem thường cái chuyện đó và nó lại tái phạm. Cho dù đến lúc đầu hai thứ tóc nó vẫn tái phạm ha. Đó, thì cái câu chuyện hôm nay mà mình muốn gửi đến tất cả các bố mẹ và tất cả các anh chị, nó là một cái câu chuyện mà mình trải qua và mình thấy nó cũng có rất là nhiều trong đời sống. Đó, đó là cái cách ứng xử tôn trọng người khác, nó ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cái quá trình phát triển của con người. Nếu như mà chúng ta không thay đổi bản thân thì chúng ta vẫn cứ mãi cái cách ứng xử theo cái kiểu của chúng ta đó, thì nó không thể nào tồn tại và thích nghi được trong cái môi trường xã hội ngày nay được. Chúng ta không thể kết nối được với ai, chúng ta cũng không thể kết bè kết bạn được với ai cả, và chúng ta sẽ bị loại trừ ha. Thì cái câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả các bố mẹ, các anh chị em đã luôn lắng nghe và luôn đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.